Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Người Israel đang chờ đợi thông tin về cách Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ phản ứng trước cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran khi áp lực kiềm chế quốc tế ngày càng tăng trong bối cảnh lo ngại về tình trạng leo thang xung đột ở Trung Đông. Một nguồn tin chính phủ cho biết ông Netanyahu hôm 15 tháng 4 đã triệu tập nội các chiến tranh của mình lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ để cân nhắc phản ứng trước cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cuối tuần qua của Iran. Mặc dù cuộc tấn công không gây tử vong và ít thiệt hại nhờ hệ thống phòng không và các biện pháp đối phó của Israel và các đồng minh, nhưng nó đã làm gia tăng mối lo ngại rằng bạo lực bắt nguồn từ cuộc chiến ở Gaza đang lan rộng và mối lo sợ về sự mở rộng chiến tranh giữa những quốc gia thù địch lâu nay. Tham mưu trưởng quân đội Israel Hazi Halavi hôm 15 tháng 4 nói việc phóng rất nhiều tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel sẽ vấp phải phản ứng, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bengeri Khani nói với truyền hình nhà nước vào tối ngày 15 tháng 4 rằng phản ứng của Tehran trước bất kỳ sự trả đũa nào của Israel có ngay chỉ trong vài giây, vì Iran sẽ không đợi thêm 12 ngày nữa để đáp trả. Nhưng viễn cảnh trả đũa của Israel đã làm nhiều người Iran vốn đang phải chịu đựng nỗi đau kinh tế cũng như các biện pháp kiểm soát chính trị và xã hội chặt chẽ hơn kể từ các cuộc biểu tình năm 2022-2023 phải lo sợ. Iran đã tiến hành cuộc tấn công để trả đũa cuộc không kích do Israel tiến hành nhằm vào khu đại sứ quán của nước này ở Damascus hôm 1 tháng 4 và đưa ra tín hiệu rằng họ không tìm cách leo thang thêm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối tuần qua nói với ông Netanyahu rằng nước Mỹ đã giúp Israel ngăn chặn cuộc tấn công của Iran sẽ không tham gia vào một cuộc phản công của Israel. Kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa Israel và các nhóm liên kết với Iran có trụ sở tại Lebanon, Syria, Yemen và Iraq. Israel cho biết 4 binh sĩ của họ đã bị thương ở khu vực cách hàng trăm mét bên trong lãnh thổ Lebanon chỉ sau một đêm. Đây là vụ xâm nhập đầu tiên của Israel vào Lebanon được biết tới kể từ khi chiến tranh Gaza nổ ra, mặc dù nước này đã giao tranh với lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon. The Voice of America, VOA. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc nói hôm thứ Hai 15 tháng 4 rằng ông lo ngại việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng ông cũng cho hay cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA sẽ tiếp tục thanh tra các cơ sở của Iran hôm thứ Ba 16 tháng 4. Người đứng đầu quân đội Israel nói hôm 15 tháng 4 rằng nước ông sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hồi cuối tuần qua. Iran đã làm như vậy để trả đũa cuộc không kích bị cho là của Israel đánh vào khu phức hợp thuộc Đại sứ quán của Iran ở Damascus hôm 1 tháng 4. Phát biểu của phía Israel được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của họ lo lắng và kêu gọi họ kiềm chế để tránh tình trạng leo thang xung đột ở Trung Đông. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng Iran đã đóng cửa các cơ sở hạt nhân của mình hôm 14 tháng 4 vì có các cân nhắc về an ninh, và tuy rằng các cơ sở này mở cửa trở lại hôm 15 tháng 4, ông chưa cho thanh sát viên của IAEA tới những nơi đó cho đến khi chúng tôi thấy tình hình hoàn toàn êm ả. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai, ông Grossi nói với các phóng viên ở New York. Điều này không ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra của chúng tôi. Khi được hỏi về khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Grossi nói, chúng tôi luôn lo ngại về khả năng này. Ông kêu gọi hãy hết sức kiềm chế. IAEA thường xuyên thanh tra các cơ sở hạt nhân chính của Iran, như các nhà máy làm dầu uranium tại Natanz, trung tâm của chương trình hạt nhân của nước này. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, nhưng các cường quốc phương Tây cáo buộc Tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Hạ viện Hoa Kỳ sẽ xem xét các dự luật riêng rẽ về viện trợ cho Israel và Ukraine trong tuần này. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người thuộc Đảng Cộng Hòa, nói hôm thứ Hai 15 tháng 4, hơn 2 tháng sau khi Thượng viện đã thông qua dự luật bao hàm cả hai nội dung đó. Ông Johnson nói rằng Hạ viện với cán cân giữa hai đảng không tranh nhau nhiều sẽ xem xét tổng cộng 4 dự luật, trong đó có bao gồm vấn đề viện trợ cho Đài Loan, các đồng minh của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và các ưu tiên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Viện trợ của Mỹ đã bị hoãn do ông Johnson không sẵn lòng xem xét dự luật lưỡng đảng trị giá 95 tỷ đô la mà Thượng viện đã thông qua vào tháng 2, bao gồm 14 tỷ đô la cho Israel và 60 tỷ đô la cho Ukraine. Ông Johnson cho hay các dự luật mới của Hạ viện cung cấp lượng viện trợ nước ngoài gần tương đương với dự luật của Thượng viện. nhưng sẽ có một số điểm khác biệt, bao gồm một phần viện trợ sẽ dưới dạng tiền cho vay. Đảng Cộng Hòa đặt mục tiêu công bố nội dung sớm nhất là vào sáng 16 tháng 4, nhưng sẽ xem xét trong khoảng thời gian 72 giờ trước khi bỏ phiếu. Ông Johnson nói rằng cuộc bỏ phiếu thông qua có thể diễn ra trong tối thứ Sáu 19 tháng 4. Sức ép đối với việc thông qua viện trợ trở nên cấp bách hơn sau khi Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hồi cuối tuần nhằm vào Israel, cho dù có sự phản đối gay gắt trong Quốc hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Ba trong số bốn dự luật mà ông Johnson đề cập đến sẽ bao gồm Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện chưa rõ nội dung của dự luật thứ tư. Ông Johnson hiện phải đối mặt với lời đe dọa từ những đảng viên Cộng hòa cực hữu là sẽ phế truất ông khỏi chức Chủ tịch Hạ viện nếu ông để cho dự luật về viện trợ Ukraine có các bước tiến. Nhiều người cánh hữu, đặc biệt là những người liên minh chặt chẽ với cựu Tổng thống Donald Trump, lâu nay vẫn hoài nghi về việc trợ giúp Kyiv trong cuộc chiến chống lại Nga, phản đối quyết liệt việc cấp hàng tỷ đô la thêm cho Ukraine. Vấn đề này đang được ngành công nghiệp quốc phòng theo dõi chặt chẽ. Các nhà thầu quốc phòng của Hoa Kỳ có thể đang xếp hàng đợi nhận những hợp đồng lớn để cung cấp vũ khí, khí tài cho Ukraine và các đối tác khác của Hoa Kỳ nếu nguồn viện trợ bổ sung được thông qua. Những người ủng hộ viện trợ nhấn mạnh rằng việc thông qua dự luật về Ukraine sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người Mỹ. Ukraine hôm 15 tháng 4 lại kêu gọi các đồng minh thực hiện những bước đi phi thường và táo bạo để cung cấp các loại vũ khí phòng không nhằm giúp chống lại làn sóng không kích của Nga đánh vào hệ thống năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây.
Cử tri Wisconsin đã chọn Donald Trump vào năm 2016, nhưng chọn Joe Biden 4 năm sau đó. Kết quả của cả hai năm đều rất xích sao. Vì vậy, Wisconsin có thể đi theo cả hai hướng trong cuộc bầu cử này, với số cử tri gần như được chia đều, thể hiện rõ trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận. Trong cuộc đua xích sao, cả hai bên đều đang cố gắng giành chỗ đứng với những cử tri mới. Đối với đảng Cộng Hòa, điều đó có nghĩa là cố gắng cắt giảm lợi thế mang tính lịch sử của đảng Dân Chủ với cử tri da đen. Ông Orlando Owens là chủ tịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên của đảng Cộng Hòa tại quận Milwaukee.
Hiện tại, ai đang hỗ trợ việc học tập của con bạn? Hiện tại, ai đang hỗ trợ các doanh nghiệp da đen? Ai đang ủng hộ ý tưởng có một biên giới an toàn ngay bây giờ? Hiện tại, ai đang ủng hộ ý tưởng về quyền sử dụng súng của bạn, rằng bạn có thể tự bảo vệ chính mình?
4 năm trước, ông Biden đã thắng Wisconsin với chưa đầy 21.000 phiếu bầu, nhưng lại dẫn trước tại Milwaukee với hơn 145.000 phiếu. Phân tích của Đại học Marquette cho biết 53% số phiếu thắng cử cho ông Biden đến từ các khu vực có đa số là người da đen.
Milwaukee không nhất thiết phải chuyển hết sự ủng hộ đảng Cộng Hòa. Chúng ta chỉ cần có một sự thay đổi. Đó là lý do tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Nếu chúng ta có thể giành được chỉ một sự thay đổi nhỏ trong thành phố, một sự thay đổi nhỏ trong quận, chúng ta sẽ giành chiến thắng ở cấp tiểu bang. Chúng ta sẽ giành được bang này, chúng ta sẽ giành được đất nước.
Ông Trump nói với những người ủng hộ rằng nhiều cáo trạng hình sự của ông đã giúp ông thu hút cử tri da đen.
Rất nhiều người nói rằng đó là lý do tại sao người da đen thích tôi, vì họ đã bị tổn thương nặng nề và bị phân biệt đối xử, và thực tế họ coi tôi như thể tôi đang bị phân biệt đối xử vậy. Điều này khá là tuyệt vời.
Giáo sư khoa học chính trị Kathy Cohen cho biết Biden không thể để mất phiếu bầu của người da đen ở Wisconsin, và ban vận động tranh cử của ông biết điều đó. Hầu hết những người theo dõi cuộc bầu cử sẽ nói rằng nếu không có Milwaukee, ông Biden dễ dàng thua Wisconsin. Tôi nghĩ ban vận động tranh cử của ông Biden hiểu điều đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một sự đầu tư mạnh mẽ vào việc quảng cáo, vận động bầu cử, nhắn tin, gặp mặt. Ông Biden đến Wisconsin vào tháng 3 để công bố gói tài trợ mới nhằm giúp sửa chữa những gì mà ông gọi là những sai lầm lịch sử.
Trong nhiều thế hệ, cộng đồng người da đen, da nâu và người Mỹ bản địa, người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa không được hòa nhập vào nền dân chủ, nền kinh tế của chúng ta một cách đầy đủ.
Đối với Milwaukee, điều đó có nghĩa là thêm vỉa hè và làn đường mới dành cho xe đạp, cùng với làn đường xe buýt và cơ sở hạ tầng hiện đại.
Đây là sự nâng cấp có thể thay đổi cuộc đời. Chúng cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các cộng đồng lịch sử của người da đen ở phía Bắc và cộng đồng người Mỹ Latin ở phía Nam tiếp cận các cơ hội việc làm, trường học và giải trí ở thành phố và khu vực trung tâm.
Antonio Perkins, thợ cắt tóc tại Wisconsin cho biết ông vẫn đang cân nhắc.
Ý tôi là tôi vẫn chưa quyết định. Thật là buồn cười. Tôi đã bỏ phiếu cho Biden để loại ông Trump khỏi ghế tổng thống trong cuộc bầu cử trước, và bây giờ tôi lại nghiêng về ông Trump nhiều hơn, bởi vì những điều mà chúng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn thực ra lại trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, vâng, tôi không biết chắc chắn nên chuyển hướng nào vào thời điểm này.
Sự không chắc chắn đó của các cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ khiến cuộc đua vốn đã xích sao ở Wisconsin trở thành tâm điểm cho cả hai chiến dịch cho đến tận ngày bầu cử.